Thư số 73. Thư trả lời cư sĩ Đường Năng Thành. Hôm qua nhận được thư, biết nỗi thảm do thổ phỉ gây ra tại Tứ Xuyên, khôn ngăn người ta phải than dài sườn sượt. Tôi thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ chúng sanh. Từ đời Tống, họ Trình, họ Châu, do đọc kinh Đại Thừa nhà Phật, thân cần bậc thiền tri thức thiền tông, biết đại khái nghĩa lý, toàn sự chính là lý, hết thảy duy tâm, liền chấp vừa vào ý kiến của chính mình, chấp lý bỏ sự để làm ra vẻ chính mình kiến thức cao siêu, quá sợ người đời sau biết được, do đâu họ có được kiến giải ấy, nên đem lòng đen tối bán Phật, nói nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi do Đức Phật đã dạy, chính là căn cứ để lừa dối bọn ngu phu ngu phụ tin thờ giáo pháp của Ngài. Chứ thật ra không có chuyện ấy. Con người chết rồi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có chém, chặt, xây, giả, thì lấy gì để làm? Lại do thần hồn đã tiêu tan rồi, có ai để thác sanh nữa đây? Từ đấy trở đi, phàm là nhà nho, hễ kẻ nào hiểu biết cao xa, thì ai nấy đều lén xem kinh Phật, nhưng đều cực lực bán Phật. Kẻ hiểu biết thấp kém, bèn hùa theo người khác dấy lên kiến giải điên đảo. Từ sống đến chết, chẳng được lợi ích nơi Phật Pháp. Từ sống đến chết, thường tạo nghiệp bán Phật. Học thuyết của họ Trình, họ Châu, vừa được lưu hành thì nho gia vân dự như khuôn vàng thước ngọc. Còn chuyện họ Trình, họ Châu, trái nghịch tiên thánh, thánh nhân nho giáo, thì cả cõi đời không ai chịu nói đến. Sau này, nhà nho nào nói ngược với Trình, Châu, sẽ không thể đứng vững được trong khoảng trời đất. Do vậy, nhà nho chẳng dám nói nhân quả luân hồi, nói ra sẽ bị người ta công kích. Lại muốn sau này lỡ ra có thành tựu, muốn được dự vào hương hiền từ, tức miếu thờ bậc hiền tài trong làng hay trong văn miếu, nếu nói đến nhân quả luân hồi thì hai đằng đều tuyệt vọng. Từ đấy hoàn toàn thủ tiêu căn bản trị quốc bình thiên hạ, cậy xuông vào chánh tâm thành ý để trị thiên hạ. Phải biết, nếu có nhân quả luân hồi thì kẻ chưa thể chánh tâm thành ý vẫn gắng sức làm. Không có nhân quả luân hồi thì chỉ có bậc đại hiền mới có thể chánh tâm thành ý. Còn những kẻ khác do không có gì để sợ hãi, không có gì để mong mỏi, lẽ đâu lại khăng khăng chánh tâm thành ý hay sao? Trình, Châu đề xướng chánh tâm thành ý là do học được diệu nghĩa của Phật Pháp, nhưng để phô tỏ cái trí của chính mình, bèn ngược ngạo cực lực chê trách Phật. Như vậy là họ đã chánh tâm thành ý nơi chỗ không quan trọng, khẩn yếu, hoàn toàn chẳng mảy may nào chánh tâm thành ý nơi chỗ quan trọng, khẩn yếu lớn lao. Dùng đây để tạo thành cái danh cho chính mình, di hại cho thiên hạ đời sau. Gần đây, tai họa liên tục xảy ra, dân không lẽ sống, đều là do chất độc của học thuyết Tống Nho bạo phát. Ông có biết hay chăng? Niệm Phật, tụng kinh thì lấy sự chí thành làm gốc. Có sướng tán hay không chẳng quan hệ gì. Còn với chuyện tụng một quyển kinh Pháp Hoa, rất tốt. Nhưng đối với người bận biểu và già cả, hãy nên thường tụng Tịnh Độ Ngũ Kinh thì sẽ hiểu biết đại lược nguyên do của pháp môn Tịnh Độ. Niệm Phật thì phải trong tâm niệm cho rành rẽ, miệng niệm cho rành rẽ, tai nghe cho rành rẽ. Từ sáng đến tối niệm thì từ sáng đến tối nghe. So với những kẻ tham niệm nhiều, tham niệm nhanh, nhưng hồ đồ không rõ ràng, công hiệu khác xa lắm. Nay gửi cho ông một gói Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ai có lòng tin, có thể cung kính thì tặng cho họ những cuốn còn dư ra. Chớ dùng cách đọc sách Nho để xem kinh Phật thì mới được lợi ích, tránh khỏi tội kiên. Nếu không, cái tội kinh nhờn sẽ lớn hơn công đức đọc tụng đấy.